Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang thăm Mỹ tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác song phương thế nào? Đó là nội dung của bàn tròn chuyên đề thứ 3 của VOA tiếng Việt ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Đinh Xuân Quân và kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ. Từ Việt Nam, từ Hà Nội, chúng tôi có sự tham gia của nhà quan sát tiến sĩ Phạm Nguyễn Quang A. Và từ Paris của Pháp Quốc là kỹ sư Thành Đỗ. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần dành thời gian theo dõi chương trình này. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Đại tướng Phan Văn Giang đã cùng một đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng nước này thì có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6 đến 11 tháng 9 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin. Theo quý vị, thì cái mục đích, ý nghĩa chính và kết quả quan yếu nhất được kỳ vọng của cái chuyến thăm này và qua chuyến thăm này của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là gì? Và chúng tôi xin trước hết là xin được mời ông Đinh Xuân Quân từ California, Hoa Kỳ phát biểu đầu tiên, xin mời ông.
Vâng, đây cũng là một cái dấu hiệu rất là tốt, nghĩa là giữa bớt căng thẳng giữa phía Việt Nam và phía Hoa Kỳ, và chuyến đi này như vậy là nó cũng gây thêm lòng tin giữa hai bên, tại vì cái này nó cũng kéo rất là dài rồi chứ không phải là bây giờ mới là có, nhưng mà những cái cố gắng này vẫn tiếp tục. Như vậy là nó cũng là một cái tiến bộ nho nhỏ, nhưng mà là tiến bộ. Vâng.
Vâng ạ. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ từ Utah của Hoa Kỳ. Xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ.
Vâng, cảm ơn Phương. Xin chào mấy anh. Đối với tôi đồng thuận với ý kiến của anh Quân ở chỗ đây là một bước tiến cũng phải đáng ghi nhận. Và anh Quân cũng nhắc tới lòng tin trong cái ban giao chính trị quốc tế. Cái lòng tin rất là quan trọng, và bên này hoặc bên kia đã đánh mất cái lòng tin và cái niềm tin cũng khá lâu và đang xây dựng lại. Tôi nghĩ đây là một việc rất là tốt ạ.
Vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ Khoa Quân Quang Nga tiếp theo ạ.
Đây là một cái sự thực hiện cái gọi là đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được thiết lập một năm trước đây. Và tôi nghĩ nó là một bước tiến rất là quan trọng, chứ không phải là một bước tiến nhỏ. Bởi vì cái quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ trước đến nay thì chủ yếu là Mỹ tài trợ, là giúp cái tàu này tàu kia, rồi tiếp tục tẩy chất độc da cam, rồi làm những cái hậu quả chiến tranh. Thì bây giờ thì những cái điều kiện đó vẫn đang làm tiếp, nhưng mà đặt vấn đề đến vấn đề công nghiệp quốc phòng, đặt vấn đề thương mại, đặt vấn đề trao đổi thông tin. Thì đấy là những cái bước mà tôi nghĩ rằng là bước tiến quan trọng hơn những cái thời gian trước rất là nhiều. Tất nhiên đó là những cái việc mà niềm tin giữa hai bên, giữa Mỹ và Việt Nam, tôi nghĩ càng ngày càng được củng cố.
Vâng, thế còn theo dõi từ Paris thì không biết là kỹ sư Thành Đỗ có điều gì để bổ sung hay không ạ? Xin mời ông.
Vâng, thì xin cảm ơn Phương. Xin chào tất cả các anh và các khán thính giả của đài. Tôi mỗi lần tôi nghe có một chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng qua Mỹ thì tôi rất là vui. Có một số vấn đề sẽ chia sẻ sâu nhiều hơn. Một số vấn đề tôi nhận thấy được rằng là nó có những cái điểm rất là tích cực. Ngoài ra nó cũng có những một vài điểm mình cũng nên chia sẻ nói ra đây. Có những cái điểm hơi có tính cách tiêu cực chút xíu, nó trở thành một cái nề nếp trong cái quan hệ giữa hai nước mà đôi khi không tốt lắm. Một lát thì chúng mình sẽ chia sẻ thêm, nhưng mà đối với tôi là đây là một cái bước tôi có thể gọi là một cái bước nhảy vọt, mặc dù trước đó có những cái bộ trưởng quốc phòng của Việt Nam, giống như ông Ngô Xuân Lịch cũng đã từng gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông James Mattis. Nhưng mà cái kỳ này, cái chuyến đi của ông Phan Văn Giang, nó có một cái gì đó đặc biệt hơn. Một lát mình sẽ chia sẻ thêm cái điểm này. Đấy.
Vâng. Thưa quý vị, cái chuyến thăm này đấy, thì có thể, theo quý vị, có thể giúp Việt Nam tăng cường lòng tin chiến lược và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai bên, tức là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ra sao, nhất là trong lĩnh vực về hợp tác an ninh, quân sự rồi quốc phòng. Vâng, thì chúng tôi xin mời tiếp tục hai vị khách mời từ Hoa Kỳ. Không biết vị nào muốn giơ tay phát biểu trước ạ? Vâng, chúng tôi xin mời ông kỹ sư Nguyễn Thành Ngữ, người đã chủ động giơ tay trước, xin mời ông.
Vâng, giống cảm ơn Vương, giống như thưa quý anh, giống như là tất cả anh em mình đều có một cái quan điểm rất là phấn khởi, phải dùng chữ đó, ngay từ đầu khi nhìn vào một cái vấn đề này. Theo thưa các anh, tôi thấy đây là những cái bước chậm, hoặc là những bước hy vọng có những bước đột phá hơn, nhưng mà đây là một bước rất là căn bản để mà xây dựng lại. Dù rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đã có cái gọi là bình thường hóa quan hệ ngoại giao từ 1995 khi ông Bill Clinton bắt đầu cái chuyện đó, nhưng mà cái cơm không lành, canh không ngọt, hoặc là cái niềm tin quá khứ, hoặc là sự không tin tưởng nhau. Và chúng ta sẽ nói về cái vì sao, theo ý cá nhân tôi, vì sao vấn đề mà không tin tưởng nhau. Theo tôi, Hoa Kỳ đã thấy cái trở ngại kể từ hồi ông Nixon, rồi ông Henry Kissinger mở ra những cái liên hệ với Trung Quốc, và 30 năm sau họ thấy được cái sự nghĩa là nguy hiểm của cái vấn đề. Vì Trung Quốc trong một thời gian rất lâu vẫn đóng vai một anh chàng nhà nghèo để nằm dưới cái màn radar, để có thể biến mình trở thành làm anh khổng lồ nhờ sự nhìn lơ và nhờ sự giúp đỡ của. Và như vậy đó, cái chuyện 30 năm làm sao mình cần phải nói tới, phải không? Nhưng mà thưa, vì cái sự lớn mạnh đó nó tạo ra một cái tình trạng cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trở thành cái điểm nóng về vấn đề an ninh, đặc biệt là liên quan tới Biển Đông. Tôi nghĩ như vậy đó, nếu thành phần lãnh đạo của Việt Nam và hy vọng rằng ông Phan Văn Giang khi thăm, như anh A có nói, đã có, và anh Quân có nói, có rất là nhiều những vị tướng khác của Việt Nam đã đến Hoa Kỳ và có nhiều cái hoạt động bên dưới cái mặt nước trong một thời gian rất lâu. Tôi có người bạn rất là gần làm việc ở một tiểu bang ở Seattle, ở Washington, Seattle, đã có những cái nỗ lực huấn luyện về hải quân âm thầm rất là lâu. Và nếu chúng ta nhìn lại đó, thưa anh Phương cũng như các anh, từ năm 1922 đã có một cái study của Bộ Quốc phòng mà được ký bởi chính ngày năm 22 đã được ký, được bởi chính ông Joe Biden ký, xác định cái sự quan trọng của cái vùng này. Và như vậy thì Việt Nam có được một cái thế lợi rất quan trọng là Mỹ đang cần. Nhưng mà cần tôi có yêu cô nào lắm đi nữa đó, thì cái sự kiên nhẫn của tôi vẫn có giới hạn. Tôi không biết anh A khi còn hào hoa phong nhã đã có những quyết định đó hay chưa. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là Việt Nam đừng để cái sự kiên nhẫn này như là sợi dây thun bị đứt ra. Tôi nghĩ rằng chuyến đi cũng có ý nghĩa thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Cái đó là cái chính. Và có những cái tôi hy vọng Việt Nam sẽ mà khai thác được cái góc nhìn của người phương Tây ở chỗ thế giới phương Tây được xây dựng dựa trên donation, sự đóng góp, những cái sự thiện nguyện. Cho nên vấn đề nhân đạo, hy vọng rằng là Việt Nam triển khai được cái đó. Nhưng mà dù gì đi nữa, triển khai được cái đó đi nữa thì vẫn phải có cái lòng tin, như anh A nói, phải có lòng tin. Đã mất lòng tin đã mất lòng tin, trong quá khứ đã có những sự xung đột như vậy, đã mất lòng tin, thì cái quan trọng nhất thưa các anh, tôi nghĩ là Việt Nam phải xây dựng lại cái đó, phải xây dựng lại đó, xây dựng bằng nhiều hình thức lắm. Tôi nghĩ trong đầu của các anh cũng đã có nhiều cái ý kiến để mà góp ý. Dù gì đi nữa, đất nước Việt Nam cũng là quê hương mình của một thời, và hiện bây giờ vẫn còn là quê hương trong tâm khảm của mình. Cho nên nếu có thể có được cái gì, và tôi nghĩ anh em có nhiều ý, các anh cũng có nhiều ý kiến lắm, nhưng đối với tôi thưa, cái những cái điều cần đạt được của Việt Nam thì cái đó là cái những sáu ngữ chính trị thôi bạn ạ. Tất cả đều có những cái mục đích như vậy, phải củng cố hợp tác, phải thế này thế kia. Nhưng mà cái chuyến thăm này phải làm sao tạo được lòng tin, và họ mong muốn có sự hợp tác sâu rộng hơn, Việt Nam mong muốn có hợp tác sâu rộng hơn, nhưng mà lại trở lại cái mệnh đề cũ mà anh em mình đã nói, sâu rộng hơn chỉ có một cách thôi, là phải có lòng tin. Nói chung đó thưa anh chị em, thưa quý anh, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, mình nhìn như là một cái cơn bão ngầm cạnh tranh khốc liệt như vậy, việc duy trì cái chính sách đối ngoại cây tre hoặc là cây trúc hoặc là đa phương gì đó, thì tôi rất mừng là họ các người lãnh đạo Việt Nam đang bỏ cái chữ cây tre để dùng chữ đa phương. Nhưng mà dù có cây tre, dù có đa phương gì đi nữa đó, nếu mà đa phương hoặc là cây tre không thực tế thì Việt Nam sẽ cô đơn, hoặc là sẽ tiếp tục bị cô lập trong một cái góc cạnh nào đó. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Cảm ơn Phương rất là nhiều ạ.
Vâng ạ, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Đinh Xuân Quân.
Vâng, ở đây đó tôi thấy lúc đầu vào đó thì tôi nói ngay lập tức là đây nó là gây lòng tin. Nhưng mà chính tôi đó, tôi gặp ba ông tướng về y tế tại California, mà đây nó là nhiều năm rồi. Đó, cái vấn đề là liệu có cứ làm những cái chuyện nho nhỏ này thì nó không tiến được bao nhiêu, có thể gây lòng tin được, có thể nghĩa là thông cảm hơn. Nhưng mà trong cái quan hệ, tôi nói là quốc phòng giữa hai bên thì nó quá chậm, trong khi mình thấy cái sự mà cần thiết tại Biển Đông, đó, cái sự cần thiết về vấn đề quân đội, về vấn đề an ninh, Việt Nam cũng đã đi với Philippines rồi, nhưng mà Philippines thì đâu có cái gì mà, nghĩa là giúp được Việt Nam nhiều đâu. Thì ở đây đó, chính trị là một chuyện, nhưng mà tôi chỉ sợ một cái là kéo dài thời gian mất bao nhiêu năm. Chính tôi đã gặp mấy ông tướng về y tế, mấy ông tướng Việt Nam y tế tại California, chính Bộ Quốc phòng đưa lại gặp hơn 8 năm rồi. Thì như vậy đó, có thể tiếp tục với cái tình trạng này, nghĩa là cứ tiến dần dần, thì thật ra đó, nếu mà muốn có thay đổi thì Việt Nam phải có một cái gì mà dám là đột phát hơn. Chứ ngoài cái vấn đề y tế thì tôi nghĩ là anh cười, nhưng mà sự thật đó là như vậy. Vâng, xin trả lại quý vị.
Vâng, thưa quý vị, nhân dịp này thì VOA Tiếng Việt chúng tôi cũng có giới thiệu một số bài vở có liên quan đến chuyến thăm của đoàn cao cấp của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi Bộ trưởng Phan Văn Giang. Thì chúng tôi có một bài hôm mới đây, 10 tháng 9, 2024, có tựa đề là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Việt Nam hội đàm ký kết tuyên bố tầm nhìn chung. Thì bài viết có đoạn như sau. Là hôm 9 tháng 9, 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã tổ chức hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang tại Lầu Năm Góc, và hai bên ký tuyên bố tầm nhìn chung mới về quốc phòng trong nỗ lực tăng cường quan hệ song phương. Trong bài phát biểu sau lễ đón ông Giang, thì ông Austin đã có gửi lời chia buồn đến Việt Nam về những thiệt mạng trong cơn bão Yagi cuối tuần qua và mở lời trợ giúp cho phía Việt Nam. Thì ông Austin được trích lời theo bài phát biểu của ông trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng là chúng tôi khen ngợi quý vị về công việc mà Việt Nam đã làm để ứng phó với thảm kịch khủng khiếp này. xin cho chúng tôi biết nếu Hoa Kỳ có thể hỗ trợ bằng bất kỳ cách nào cho quý vị. Đương nhiên là còn có nhiều nội dung khác nữa, nhưng mà riêng về câu chuyện liên quan đến cái cơn bão Yagi vừa xảy ra Việt Nam này đó, thì tiện thể là ông Nguyễn Quang Nga đang có mặt tại Hà Nội đó, thì không biết là ông có thể chia sẻ thế nào về cái câu chuyện bão đó, tức là kể cả cái khắc phục hậu quả nó như nào, và Hoa Kỳ nói rằng là xin cho phía Hoa Kỳ biết nếu có thể hỗ trợ bằng bất kỳ cách nào đấy, thì theo ông là Hoa Kỳ có thể giúp được như thế nào, hoặc là Việt Nam nên đề nghị Hoa Kỳ giúp đỡ như thế nào? Trước hết là về cái câu chuyện thời sự này đã, còn xin mời ông.
Về cái chuyện cơn bão vừa rồi thì tôi nghĩ tức là một cái lời từ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thì rất là đáng trân trọng, nhưng mà tôi nghĩ tức là không đến nỗi mà phải yêu cầu bên ngoài giúp gì lắm đâu, bởi vì rất là nhiều thiệt hại, bởi vì đây là một cơn bão mà 30 năm nay chưa từng có cơn bão nào như vậy, mà nó đổ bộ vào đúng đồng bằng Bắc Bộ và làm cho nước sông Hồng bây giờ lên rất là cao, các cái sông khác cũng lên cao, một cái cầu ở Phú Thọ thì bị gãy và cũng nhiều người, đến 5-6 người là bị thiệt mạng, và cây đổ rất là nhiều, hoa màu cũng mất. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là Việt Nam họ đã có kinh nghiệm rất là dày dạn và lâu về cái chuyện phòng chống thiên tai và cái việc chuẩn bị. Cho nên là tôi nghĩ là cái việc mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra cái lời ướm thử là họ có thể giúp được cái gì, thì tôi nghĩ chắc chắn là Việt Nam sẽ cảm ơn. Nhưng mà tôi nghĩ là đấy là ý kiến của riêng tôi nghĩ là không cần đến mức phải yêu cầu cái sự viện trợ gì ở trong cái vụ này cả.
Vâng, thế còn vừa rồi thì ông cũng đã nghe trước đó hai vị diễn giả từ Hoa Kỳ đó, ở cái vòng câu hỏi số 2, tức là nói rằng là cái câu hỏi đặt ra là chuyến thăm này đó thì có thể giúp Việt Nam tăng cường lòng tin chiến lược và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai bên Việt Nam Hoa Kỳ ra sao đấy, nhất là trong lĩnh vực hợp tác an ninh quân sự quốc phòng. Thì ý kiến của ông là gì, ông có cái điểm gì muốn bổ sung hay không ạ? Xin mời ông Quang Nga tiếp tục.
Về phía Việt Nam thì tôi nghĩ tức là gì, là Việt Nam cần tự tin hơn, không phải là chỉ dựa vào cái vị trí địa chiến lược của mình. Cái vị trí địa chiến lược của Việt Nam là nó mang lại cho Việt Nam rất là nhiều cái thế mà rất là nhiều người, rất là nhiều nước gọi là gì, hăm hở để thiết lập quan hệ với Việt Nam càng mạnh càng tốt. Thì đấy là một cái chuyện mà gọi là trời cho. Nhưng mà Việt Nam có lẽ phải nên tự tin hơn trong cái việc hợp tác với các nước khác, và tự tin hơn đối với bản thân ở trong nước này. Bởi vì như vậy là gì, là họ đang ở một cái thế mạnh và họ có thể gọi là gì, là tự tin, thậm chí tự tin để dân chủ hóa, thì đấy cũng là một cái khả năng. Và với cái sự gọi là gì, là có quan hệ rất là tốt với các nước dân chủ như là Nhật Bản, rồi Úc, rồi bên EU, tất cả họ đều là những cái nước như thế. Rồi bây giờ với Hoa Kỳ cũng đang tốt lên như thế, thì họ không có ngại phải cái chuyện này chuyện kia. Và tôi nghĩ tức là gì, là họ phải nên gọi là gì, rồi gạt bỏ khỏi cái đầu của họ những cái điều mà Trung Quốc ngồi vào đầu họ, cái mà gọi là diễn biến hòa bình chẳng hạn, là đấy là cái tư tưởng của Trung Quốc ngồi vào. Và như vậy là gì, là họ cũng lại đi lặp lại cái chuyện diễn biến hòa bình là tốt quá đi. Nếu mà tất cả những người ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo mà đều nghĩ như là ông Nguyễn Đình Minh, cựu thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao chẳng hạn, thì thực sự là họ có thể chủ động khởi động cái việc mà gọi là gì là dân chủ hóa từng bước một, và không phải lo tức là gì là mất quyền lực, không phải lo là mất sổ gạo hay là mất sổ hưu, mà họ vẫn còn, tức là họ phải tin vào cái sức mạnh của họ. Và trong trường hợp như thế thì tôi nghĩ tức là gì là sẽ có chung những giá trị, mà thực sự là những cái giá trị đấy là họ cũng nói. Đọc lại cái tuyên ngôn độc lập mà ông Hồ Chí Minh đọc 2 tháng 9 năm 1945, thì nếu mà những cái giá trị cốt lõi đấy là thực sự là những giá trị của các cái nước như là Mỹ, như là EU, như là Nhật Bản, tức là của các nước dân chủ lớn mạnh như thế, thì nếu mà mình gọi là gì là cùng chung hay là chung càng nhiều những cái giá trị như thế, thì không chỉ là mình mạnh lên mà còn tiếp tục gọi là phát triển mạnh hơn nữa. Là bởi vì sao? Ví dụ như là cái chuyện mà các cái công ty nước ngoài mà nó gọi là làm friendshoring, mà bây giờ mình cũng lại trở thành gọi là gì là bạn bè với người ta, chung các cái giá trị đấy nữa. Tức là chị hay là nói là mình sẽ đi những bước từ từ nhưng mà dứt khoát theo cái hướng đấy chẳng hạn, thì tôi nghĩ tức là sẽ rất là tốt.
À, vâng, từ đây thì chúng tôi xin chia sẻ một hai cái bình luận mà quý vị gửi cho chương trình trực tiếp ở đây ạ. Có quý vị tên là ở đây nói rằng là quý vị tên là Nguyễn Văn Hon, thì nói rằng là chúc mừng đại tướng Phan Văn Giang đã thăm chính thức Hoa Kỳ, kỳ vọng đạt được những ưu ái cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Một quý vị nữa có cái danh khoản là S hay là SV thì nói rằng Việt Nam có một vị trí chiến lược gần anh hàng xóm rất mạnh, nên tôi tin Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều chính sách hợp lòng dân mới phát triển nhanh và chịu được sóng gió bên ngoài. Vâng, thì thưa kỹ sư Thành Đỗ từ Paris, thì ông đã nghe ba cái ý kiến vừa rồi của ba diễn giả trước, thì không biết là ông có gì bổ sung thêm hay không. Thì tuy nhiên chúng tôi cũng muốn hỏi thêm một chút, tức là trước chuyến thăm này thì cũng có ở trong cái có câu hỏi trong giới quan sát đó, thì họ cũng đặt ra không biết là riêng về cái chuyện là cái hợp tác về vấn đề quốc phòng, đặc biệt ở đây là vấn đề về cái vũ khí đấy, mà dường như là Việt Nam là có cái nhu cầu về như thế, tức là tăng cường cái tiềm lực về cái vũ khí của mình, quân sự của mình ấy, thì không biết nó ra sao qua cái đợt này, qua những gì mà ông quan sát được, được không?
Đây, tôi xin phép anh Phương chắc là phải hơi dài dòng chút. Anh còn nhớ là anh em mình cũng đã có một lần từ năm 2018 lần anh em mình làm những cái clip về vũ khí quốc phòng, Việt Nam cần đa dạng hóa vũ khí quốc phòng, tiến gần hơn, quan hệ gần hơn với Âu Châu và Mỹ và phương Tây nói chung, là Mỹ và Âu Châu, để đa dạng hóa vũ khí, không có tùy thuộc vào vũ khí của Nga. Thì những cái clip mà mình nói đó, cái này tôi vẫn thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nó nổi lên lại trên YouTube. Thì từ cái thời đó, tức là nghĩa là mấy 4 năm trước khi cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine với Nga nổ ra và đưa Việt Nam ngày hôm nay bước vào một cái thế mới, một cái thế tôi phải gọi là hơi bị chiếu bí một chút xíu. Thì bây giờ tôi xin nói thẳng ra là trước đây chúng ta, đất nước Việt Nam có một vị lãnh đạo là ông Nguyễn Phú Trọng. Thì ông ta như là theo cái nhìn của cá nhân tôi đánh giá như mẫu giáo làng vậy. Ông ta cứ đập thắng, ông ta đập thắng, ông ta ngồi hẳn lên cái xanh luôn của chiếc xe quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Ông ta làm cái rào cản cho tất cả mọi cái sự quan hệ nó trở nên khó khăn và không có đi vào thực tế cái vấn đề. Thì đúng là ông ta về gặp, đúng là mình ở cạnh một nước giống như Trung Quốc thì mình phải về gặp. Nhưng có một điều là chính ngày hôm nay nước Việt Nam đã có một lãnh đạo mới, và cái chuyến thăm của ông Phan Văn Giang kỳ này nó có một ý nghĩa rất là mới. Tôi rất là vui như hồi nãy tôi đã nói rồi, nhưng mà có những cái điểm mà tôi cũng xin nhấn mạnh là Việt Nam mình ngày hôm nay á, cái nước Việt Nam ngày hôm nay không còn là những cái nước hậu chiến tranh nghèo đói nữa. Việt Nam là nước ở cái những cái nước ở có cái tầm thu nhập ở tầm trung ngày hôm nay. Mình tôi nhận thấy được rằng là ông Phan Văn Giang vẫn đi vào con đường cũ khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, vẫn đi vào con đường cũ, tức là mình nhận thấy được rằng là người Việt Nam có cái thói quen là hãy đi đâu là cầm theo cái nón dở, là gần như là đi cứ nói tới hãy khắc phục hậu quả chiến tranh, mà đừng quên là cái chiến tranh là đã 50 năm rồi, mà cái chuyện khắc phục hậu quả chiến tranh chỉ là đi xin tiền lẻ thôi, cái đó là dở nón đi ăn xin. Cái điều đó là một điều hết sức đáng tiếc, tại vì ngày hôm nay Việt Nam có thể ngồi nói chuyện quan hệ ngang hàng, đặt niềm tin lên nhau giữa người Mỹ, người Pháp, người Âu Châu với Việt Nam, không có phải là một nước nghèo phải mỗi lần đi dở nón đi ăn xin. Tôi còn nhớ có một lần mà nếu là một người công dân Việt Nam tôi hết sức xấu hổ, là khi ông thời đó ông Nguyễn Xuân Phúc, tôi xin phép trở lại một phút, ông Nguyễn Xuân Phúc đi đòi nói chuyện với thủ tướng của Na Uy để xin viện trợ không hoàn lại, thì ông thủ tướng Na Uy ông ta mới trả lời như thế này là nước ông là một nước 100 triệu dân, ông đã độc lập được 50 năm rồi, ông đã độc lập 50 năm, hết chiến tranh 50 năm rồi mà ông còn đi xin tiền của một nước chỉ có 5 triệu dân hay sao? Mà ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng đâu có hiểu tiếng Anh, ông ta cười hề sau cái câu nói đó, ông ta cười hề, tôi không hiểu, tôi không biết là ông ta có hiểu hay không, nhưng mà hình như ông Nguyễn Xuân Phúc không biết tiếng Anh, mặc dù ông ta học ở bên Singapore nhưng mà ông ta không biết tiếng Anh. Thì kết quả là mình nhận thấy được rằng là ngay ngày hôm nay cũng vậy, ông Phan Văn Giang qua Mỹ là một cái điều tôi thích rất là vui. Nhưng mà khi nghe ông Phan Văn Giang nhắc lại khắc phục hậu quả chiến tranh, chẳng khác nào mình đi xin tiền lẻ, chẳng khác nào đi dở nón đi xin tiền lẻ. Cái điều đó là cái điều lẽ ra nên tránh, không nên làm. Ngoài ra, tôi xin đóng góp thêm là cái ngày hôm nay dưới cái thời của ông Tổng Bí thư mới là ông Tô Lâm, thì tôi hy vọng rằng cái chuyến đi của ông Phan Văn Giang kỳ này đi thẳng vào thực tế của vấn đề là Việt Nam cần những đa dạng hóa vũ khí để bảo vệ bờ biển 3.200 km của Việt Nam. Việt Nam cần những technology của Mỹ, của Âu Châu, và ngược lại Việt Nam có thể negotiate, có thể thương thuyết với Mỹ để trở thành một cái nơi mà chế tạo những cái gì cho quân đội Mỹ. Tức là ví dụ như những thành lập những cái nhà máy ở tại Việt Nam để chế tạo, để cung cấp cho quân đội Mỹ những cái điều cần thiết. Tức là những cái quan hệ hai bên đi thẳng vào thực tế, chứ không phải như cái thời của ông Nguyễn Phú Trọng cứ đặt nặng cái vấn đề là phải khắc phục hậu quả chiến tranh, phải cho chúng tôi bao nhiêu tiền mỗi lần như vậy, chẳng khác nào gọi là ban chủ cái ban vậy đó, đi cầm cái nón đi ăn xin. Thì cái điều đó thật ra nói nghe thì hơi sốc, nhưng mà tôi thích nói thẳng như vậy hơn, là bởi vì á, cái đó nó trở thành cái nề nếp của người Việt Nam đi quan hệ với Mỹ rồi. Tại sao không đòi hỏi tại sao không đòi hỏi Trung Quốc khắc phục hậu quả chiến tranh 1979? Tại sao không dám đòi hỏi điều đó? Mà tại sao chỉ đòi hỏi với Mỹ là phải khắc phục hậu quả chiến tranh? Mà cái điều đó là được bao nhiêu? Chỉ là một tiền lẻ thôi. Cái điều đó có lẽ là từ nay, nếu mà những cái vị mà lãnh đạo ở trong nhà nước Việt Nam nghe cái lời bàn của anh em mình là nãy giờ, tôi nghĩ là các anh em cũng đồng ý kiến với nhau là Việt Nam thôi ngừng lại cái phương cách ngoại giao cây tre đi. Ngoại giao cây tre đó là theo cái kiểu mà ẻo lả, đưa người cửa trước mà đón người cửa sau đó. Thì hãy tỏ ra mình là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói và ngang hàng bình đẳng với tất cả những nước lớn, ngoại giao tự tin hơn, giống như các anh nãy cũng đã nói rồi. Chỉ thêm một phần nhỏ đó thôi, trả micro lại cho anh Vũ Phương.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề thứ 3 của VOA tiếng Việt, với các khách mời tham gia thảo luận về chủ đề là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang thăm Hoa Kỳ để tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác song phương như thế nào. Thưa quý vị, theo quý vị thì cái chuyến vừa rồi thì là các vị khách mời cũng đã có trực tiếp gián tiếp đề cập, và gần nhất thì là ông Thành Đỗ thì có đề cập đến một số khía cạnh liên quan đến cái chiến lược hay là cái chính sách của Việt Nam. Trong thì cái câu hỏi là theo quý vị thì chiến lược ngoại giao cây tre và sách lược quân sự 40-10 của Việt Nam thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng có cần và nên điều chỉnh bổ sung hay là thay thế gì không trong cái bối cảnh mới? Thì chúng tôi xin mời hai vị khách ở Hoa Kỳ. Không biết vị nào muốn phát biểu trước, xin chủ động giơ tay. Chúng tôi xin mời Nguyễn Đại Ngư.
Vâng, cảm ơn Phương. Tôi chỉ muốn phát biểu trước để cho anh Quân có một cái thời gian break thôi. Tại vì anh vừa phát biểu. Thưa mấy anh, thưa quý khán giả của VOA. Cái bối cảnh của chính trị Việt Nam... tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải nhìn thấy rõ là cần điều chỉnh, bổ sung và thay thế chính sách là cái điều quan trọng để mà mình bước tới. Những thách thức rất là mới, thách thức nhiều và mới từ trong nước và từ bên ngoài. Nhiều khi vì những sáo ngữ chính trị, các anh, thưa tôi xin nói này, các anh ở đây là các vị lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ca ngợi di sản để lại của ông Nguyễn Phú Trọng để lại. Ông Nguyễn Phú Trọng, thưa ông ra đi, ông để lại cái di sản về ổn định chính trị nội bộ và chống tham nhũng. Nhưng tôi muốn mở ngoặc đơn ở đây là dưới góc nhìn và quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà để phát triển mạnh mẽ hơn, theo cá nhân tôi nghĩ, tôi không biết các anh có đồng ý không, nhưng mà Việt Nam cần thay đổi nghiêm chỉnh ở rất nhiều khía cạnh. Nhưng mà tôi ở đây tôi cũng xin mở ngoặc đơn nữa là dưới góc nhìn và quyền lợi của đất nước và dân tộc. Còn bây giờ có 401 tùy hay là 102 tùy gì đi nữa mà làm mất lòng tin của đối tác. Thì tôi thấy nếu mất lòng tin đối tác qua những cái sách lược, những ngôn ngữ, những sáo ngữ độc lập mà không thực tế đó. Việt Nam muốn độc lập, 40 có nghĩa là độc lập, và một tùy là có chỗ nào mình có thể bỏ chân ra thì mình bỏ chân ra. Cái đó tiếng miền Nam tôi không biết gọi là gì hết. Đi chàn hãng, thưa anh Thành, cái tiếng miền Nam là như vậy, nó rất là đơn giản. Và trong quá khứ Việt Nam mình đã có bị một cái reputation như vậy rồi, cho nên các anh đều phát biểu đồng ý là anh đều là phải, nó quá lâu rồi, nó quá lâu. Anh Quân đã nói là đã 8 năm rồi. 8 năm đồng ý là ngắn, nhưng mà nếu mà 8 năm đó có thể thành 80 năm nếu vẫn không có những cái mạnh dạng. Thành ra theo tôi, có 401 tùy, 102 tùy gì đi nữa mà khi làm mất lòng tin qua đối tác về những cái sách lược độc lập không thực tế thì Việt Nam sẽ tiếp tục cơ đơn và sẽ tiếp tục tự cô lập. Tôi mong các vị lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp nhận. Theo tôi, cái chữ liên minh nó trở thành là một cái cụm từ bửu bối trong ngôn ngữ chính trị trong cái thế kỷ mới. Có muốn hay không, phải nhìn thấy cái đó và phải chọn cho mình một liên minh. Chọn cho mình một liên minh không có nghĩa là trở thành đàn em của cái liên minh đó. Chọn của mình một liên minh bằng sự cởi mở, thành thật và cố gắng xóa đi, bước ra khỏi quá khứ. Anna có nói bóng gió về vấn đề. Tôi nghĩ cái quý vị đó phải bước ra khỏi quá khứ để tiến tới tương lai. Nếu mà cứ nằm trong bong bóng quá khứ đó, cứ tự hào với những cái ngôn từ rất là fancy đó dưới góc nhìn và quyền lợi của Đảng, thì đất nước và dân tộc mình tôi nghĩ khó mà đi tới lắm. Mà quý vị đã, thưa quý vị lãnh đạo của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quý vị hy sinh cuộc đời cho đất nước, nếu tôi nói đúng, thì quý vị nên mạnh dạn mạnh dạn trên cái vấn đề đó để đất nước mình có thể đi tới. Thì đó là suy nghĩ của tôi về cái chữ 4031 tùy thưa anh Quốc Phượng.
Vâng, tiếp tục chia sẻ với quý vị bài báo ở trên VOA tiếng Việt của chúng tôi đấy. Bài có tựa đề là Bộ trưởng Phòng Mỹ và Việt Nam hội đàm ký kết tuyên bố tầm nhìn chung ấy, thì bài có một số đoạn cho biết thêm như thế này, là nhà lãnh đạo quốc phòng của Mỹ nhắc lại chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9 năm ngoái, tức là năm 2023, và hai bên đã nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Thì như vậy là cái chuyến đi này, như quý vị biết, là dường như là nó diễn ra vào đúng cái đánh dấu một năm cái việc nâng cấp đó. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phát huy động lực đó bằng cách ký một tuyên bố tầm nhìn chung mới, trong đó vạch ra cách thức hai nước chúng ta, tức là Hoa Kỳ và Việt Nam, sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng trong những năm tới. Vẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc, tuy nhiên tuyên bố này thì không nêu rõ tầm nhìn chung mới này đề cập đến những nội dung cụ thể gì. Thì đây là cái bài này khi mà chúng đăng ra, nhưng hiện nay thì đã có thêm một số các thông tin mới rồi. Trong một thưa quý vị, trong một thông cáo ngay sau đó thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dẫn lời ông Austin nói rằng Hoa Kỳ vẫn tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh khi hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ Mỹ Việt vừa được nâng cấp. Còn Bộ Quốc phòng Việt Nam và truyền thông của nước này hôm qua mùng 9 tháng 9 thì đưa tin về chuyến thăm Mỹ của tướng Phan Văn Giang, nói rằng là ông thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6 đến 11 tháng 9 theo lời mời của ông Austin. Còn trang Quân đội Nhân dân thì tường thuật rằng hai bộ trưởng đã ký bản cập nhật tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng. Tờ báo Quân đội Nhân dân viết là cập nhật tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng đánh dấu một dấu mốc mới trong quan hệ quốc phòng song phương, qua đó đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai nước và góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển khu vực và trên thế giới. Thế còn phía Mỹ thì vẫn theo lời của ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Austin, thì nói rằng hôm nay chúng ta cũng sẽ thảo luận về các sáng kiến mới, bao gồm nỗ lực cải thiện khả năng phục hồi của cơ sở công nghiệp quốc phòng. Trước đó thì cũng hôm 9 tháng 9, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận với Đại học Quân y Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quân y. Thì ông Austin cho biết thêm. Thế còn trong phần phát biểu của mình mà được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đăng tải thì ông Phan Văn Giang không đề cập đến việc ông và ông Austin ký kết tuyên bố tầm nhìn chung mới giữa hai bộ quốc phòng. Đấy là vào thời điểm của bài báo này được đăng. Tuy nhiên thì ông cho biết đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của ông trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, được diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đó. Thì thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, ông đã nghe cái ý kiến ngay trước đó của kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ đó, thì không biết là ông có muốn bổ sung gì hay không ạ? Ở vòng câu hỏi thứ ba, xin mời ông.
Tôi thấy là nhiều cái chuyện mà tôi thấy, tôi nghe và tôi nhìn đó, thì anh A đó có thể nghĩa là tóm tắt một phần nào ông nói, thì nghĩa là rất là dân Hà Nội đó không bao giờ nói thẳng như là anh Đô, ví dụ không bao giờ nói thẳng, nhưng mà sự thật nó vẫn còn đó. Tôi là kinh tế gia mà tôi nhớ đi nhớ lại hoài là lúc đó là quý vị có kinh tế thị trường không cần phải thêm cái chữ xã hội chủ nghĩa nữa, theo đường hướng xã hội chủ nghĩa nữa. Mà chính lúc đó tôi có mặt tại Việt Nam. Tôi có mặt tại Việt Nam và yêu cầu quý vị không cần phải thêm. Không cần phải thêm. Vậy mà nó kéo tới bây giờ mấy chục năm rồi. Quý vị thấy không? Bây giờ hơn mấy chục năm rồi. Thì những cái chuyện đó là sao? Những cái chuyện đó là nó có cái khó khăn. Anh, mặc dù anh Nga anh nói, nhưng mà khó khăn nhiều đó là trong đầu người Việt Nam, trong đầu những ông chính trị gia Việt Nam, sợ hết, sợ cái này, sợ cái kia, sợ bóng, sợ gió. Đúng là cái câu đó, sợ bóng, sợ gió, không dám tiến lên. Thì tôi thấy là những cái chuyện này đó, nó sẽ gặp những cái khó khăn cho Việt Nam trong tương lai, vì không dám dứt khoát, lúc nào cũng sợ bóng, sợ gió. Bây giờ mà còn sợ bóng, sợ gió gì nữa. Vì vậy tôi thấy là ở đây đó, tôi chỉ thêm cái này, nó nói là vì sợ bóng sợ gió cho nên bây giờ cái tiến triển của Việt Nam nó bị chậm so với những cái gì có thể làm được đó, thì nó chậm rất là nhiều. Vâng, xin trả lại anh.
Vâng ạ, thì tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội, xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng anh Quân nói rất là có lý. Và ở đây cái bóng từ phương Bắc là nó hơi to đấy, nó lù lù đấy, bởi vì cả cái từ diễn biến hòa bình cũng là Trung Quốc, cả cái từ mà gọi là gì, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đấy, cũng là sản phẩm của gian cảnh dân. Và thời ông Trọng, ông ấy là một gọi là nhà tư tưởng trong nháy nháy, thì ông ấy kiên định những cái chuyện như thế. Và tôi nghĩ rằng như trước tôi nói là họ phải nên tự tin vào chính họ hơn nữa, và không cần phải sợ bóng sợ gió như thế làm gì. Liên quan đến những chuyện mà liên minh hay là không liên minh, muốn không hay là các thứ khác, thì tôi nghĩ là gì, là cái này phải rất là cẩn trọng, bởi vì chúng ta không biết rõ là họ ký với nhau cái gì, họ chỉ nói. Và tôi thì nhìn thấy ba từ mà tôi nghĩ là rất là quan trọng, đấy là công nghiệp quốc phòng, đấy là thương mại về quốc phòng, tức là có nghĩa là bán vũ khí, buôn bán vũ khí, và trao đổi thông tin. Trao đổi thông tin là gì? Tức là gì? Là thông tin về từ vệ tinh xuống, hay là thông tin về lực lượng, hay là tình báo, thì mình không thể biết được. Nhưng mà ba cái từ đấy là tôi nghĩ rất là gì, là quan trọng. Và có thể ở Việt Nam cũng lại thì chắc là quý vị cũng phải thông cảm với họ, là ở trong một cái mối quan hệ rất là phức tạp với một cái ông láng giềng phương Bắc, thì mình cũng phải nói như thế nào để cho nó đừng có làm cho quan hệ đấy nó đừng quá căng thẳng lên. Tức là ở trong một cái mớ bòng bong rất là khó gỡ như thế, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà họ nên làm cái thực chất, không cần phải nói to ra làm gì. Và tôi nghĩ tức là gì, là những cái việc mà Việt Nam trước đó mấy ngày là ông ở bên Philippines, không phải là Philippines không giúp việc gì được Việt Nam đâu. Việt Nam mà Philippines có một cái quan hệ tốt về quốc phòng, thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều rất rất là quan trọng và rất là tốt.
Vâng, thưa ông thư ký sư Thành Đỗ đấy. Trước khi ông nói tiếp, thì sau khi ông đã nghe ba ý kiến trước đây thì vừa rồi, thì trong cái phần chia sẻ gần nhất của mình, thì tiến sĩ Nguyễn Quang A có đề cập đến một cái nội dung đó, thì nói rằng là trong cái hợp tác của hai bên này, thì theo bản tin mới nhất của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đấy, thì ông Nguyễn Quang A có nhấn mạnh với cái điểm, trong đó cái điểm thứ nhất là cái thương mại quốc phòng, hay là cái khả năng phục hồi của cơ sở công nghiệp, và thứ ba nó là chia sẻ thông tin, không phải là trao đổi mà là chia sẻ thông tin đó. Thì tất nhiên là cái câu hỏi số 3 thì cũng để hỏi ý kiến của các quý vị về cái vấn đề là chiến lược ngoại giao cây tre hay là sách lược quân sự 4-0 một quỳ của Việt Nam thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng, thì có cần điều chỉnh, thay đổi, bổ sung hay thay thế gì không, thì đã đành. Nhưng mà nếu có gì cập nhật được thêm về cái khía cạnh này từ cái quan sát của ông, thưa ông kỹ sư Thành Đỗ, và thứ hai đặc biệt là vấn đề về cái hợp tác về đây là cái thương mại về vấn đề quân sự vũ khí, thì có cái gì mà ông thấy có muốn nhấn mạnh hay bổ sung thêm như ông biết được không? Xin mời ông.
Tôi xin chia sẻ với anh, xin nhấn mạnh cái chỗ là chia sẻ thông tin giữa hai bộ trưởng nói chuyện với nhau. Thì cách đây mấy năm tôi cũng đã nói với anh rồi, cái mà điều mà Việt Nam rất là cần thiết đó, Việt Nam rất là muốn đó, là cái quyền, cái chia sẻ thông tin đến từ những cái vệ tinh của Mỹ có mặt ở trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Gọi là chia sẻ thông tin là như thế đó, tức là hiện giờ giống như Ukraine đó, Ukraine đánh nhau với Nga đó, thì họ được Mỹ chia sẻ thông tin. tất cả những cái gì mà nhúc nhích ở phía bên Nga hay là những cái dữ kiện này nọ đó thì người Mỹ họ thông báo cho Liên Xanh biết. Thì hai bộ trưởng nói chuyện với nhau đó. Cách đây mấy năm anh em mình cũng có làm cái clip mà nói về chuyện đó, chia sẻ thông tin. Đây có nghĩa là Việt Nam được quyền sử dụng những cái satellite, được quyền có những tin tức của những cái satellite mà chỉ có hiện tại ở trong vùng được, chỉ có satellite của hoặc là của Mỹ hoặc là của Âu Châu. Trung Quốc thì chắc chắn là họ không có chia sẻ gì cho mình rồi. Thì cái sự cái khi xài cái câu mà chia sẻ thông tin đó có nghĩa là thực tế là Việt Nam có thể có con mắt để nhìn khắp 3.200 km bờ biển của mình và cái vùng hải đảo xa xôi của Việt Nam có cái gì nhúc nhích, để lỡ mà cái đó là nó đưa đến ba cái vấn đề. Cái thứ nhất là chống xâm nhập. Cái thứ hai là lỡ mà có xâm nhập thì mình biết họ xâm nhập ở chỗ nào. Nếu mà họ tấn công thì chúng ta cũng có thể là biết được rằng là nó như thế nào, thì chúng ta có thể, nếu mà phải đáp trả thì nó chính xác hơn là không có tọa độ, không có tọa độ chính. Thì cái điều mà hai bộ trưởng nói với nhau chia sẻ thông tin, cái điều này cực kỳ quan trọng trên cái vấn đề trên chiến trường. Tôi xin chia sẻ như vậy.
Vâng. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi xin hỏi, trước vừa rồi trong cái phần bình luận của mình thì tiến sĩ Nguyễn Hoa cũng có đề cập, nếu chúng tôi nghe không nhầm thì cũng đề cập đến vấn đề là những cái điều chỉnh cái chính sách của Việt Nam như thế nào. Các một số hai vị khách mời trước thì cũng có đề cập, thì cái vấn đề là có một câu hỏi đặt ra, đó là Trung Quốc là một cái có thể nói là một cái chủ thể rất là quan trọng trong cái quốc phòng và an ninh ở khu vực đó. Thì đặc biệt là cái Trung Quốc thì như chính quyền đã biết, như giới quan sát nói là họ có những cái động thái mà được cho là càng ngày càng quyết đoán ở trong khu vực, đặc biệt là trên khu vực Biển Đông đó. Và gần đây thì đã có những cái động thái mà đã khiến cho phía Philippines là khá là quan ngại đó. Có một câu hỏi đặt ra là, mà ban nãy thì tiến sĩ Khương Cương Nga cũng có đề cập đó, đó là vấn đề là trong khi Việt Nam tăng cường cái mối quan hệ nhiều mặt của mình với các cái đối tác khác, trong đó có Hoa Kỳ đó, thì xử lý thế nào cái câu chuyện mà được cho là Trung Quốc họ có cái vòng ảnh hưởng của họ và họ được cho là không ngừng gây áp lực đối với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, thì theo quý vị nên xử lý như thế nào vấn đề này? Thì chúng tôi xin đảo trật tự một chút, chúng tôi xin mời ông Đinh Xuân Quân trước. Xin mời ông Đinh Xuân Quân.
Tôi đó thì tôi vẫn nhìn, tôi vẫn đánh giá đó là Việt Nam quá thận trọng đối với một ông, tôi dùng cái chữ là ngáo ộp. Bao giờ cũng vậy, Việt Nam là, quý vị thấy là tất cả mọi người nói là về Trung Quốc làm sao, Trung Quốc là một ông bạn ở miền Bắc của chúng ta mà lúc nào cũng trở thành một ông ngáo ộp, do đó Việt Nam lúc nào cũng sợ hết. Tại sao mà lúc nào cũng phải sợ? Tại sao lúc nào cũng phải theo Trung Quốc? Tại sao lúc nào cũng phải nhường cho Trung Quốc đi trước? Tại sao Việt Nam? Vì những cái kinh nghiệm mà tôi đã sơ qua nói đó là Việt Nam mình tại sao mà lúc đó mấy chục năm trước không làm việc này, không làm việc kia, thì bây giờ nó kéo tới bây giờ, chứ đâu có phải là tự nhiên mà nó có cái chuyện này. Thì ở đây đó tôi thấy là anh làm sao tóm cho nó đúng đó. Anh nói là phải tự tin nhiều hơn. Không những tự tin đó, mà Việt Nam mình sau 50 năm rồi mà cứ chạy lên đẹp đằng sau, mà cứ lúc nào cũng sợ ông ngáo hộp, lúc nào cũng sợ, thì làm sao mà có tiến bộ được. Vấn đề là sợ đó là sợ trong đầu mình, sợ trong cái nhóm mà gọi là nắm quyền hạn ở Việt Nam đó, vẫn sợ, vẫn có cái nó sợ làm sao đó. Thật ra đó có cái nhiều cái Việt Nam có thể làm được và tiến bộ rất là nhiều. Anh Thành Đô nói là satellite, nhưng mà tôi nói làm hẳn súng ống đó, ở Việt Nam đó thì có sao đâu. Nhưng mà Việt Nam vẫn thận trọng, vẫn sợ, vẫn gì, trong khi một bên thì thấy là súng ống của Nga tại Ukraine đâu có thành công lắm, đúng không? thì làm sao chuyển đổi cái đó mới là quan trọng. Chuyển đổi cái đó thì lúc đó mới có sức mạnh. Có sức mạnh thì lúc đó thì Trung Quốc là phải suy nghĩ trước, trước khi mà làm cái gì. Thì ở đây đó, tôi chỉ muốn nhắc lại, cái thay đổi nhiều nhất là thay đổi trong đầu các lãnh đạo Việt Nam, chứ không phải là thay đổi ở chỗ nào đấy. Vâng, xin trả lại anh Quốc Phương.
Vâng, trước khi chúng tôi xin mời tiếp ông Nguyễn Đại Ngữ đấy, thì cũng có một ý kiến mà chúng tôi nghe được hay là tham khảo được trong quá trình chuẩn bị chương trình này. Thì có người nói rằng là trong ngoặc kép, tức là giữa quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt ở đây là giữa hai nhà nước và hai đảng, thì nó có một cái đặc sản, đó là quan hệ lưỡng đảng, rồi truyền thống, ý thức hệ vân vân. Và vừa rồi thì nói rằng là đấy, một số nước như là Philippines không có cái đặc sản đó. Một số người nói là đặc sản đó, cho nên là Philippines đã đang gặp những một số khó khăn. Thế còn hiện nay thì người ta nói là có một cái tuần, đây là cái ý kiến này nói như vậy đấy, để nói rằng là có cái tuần trăng mật khi mà ông Tô Lâm lên. Trước đó thì có một cái tuần dưỡng bệnh, tức là nói đùa là nói là người ta nói là cái thời gian để dưỡng bệnh cho ông Nguyễn Phú Trọng mà này nọ cái khác, và hai bên cũng khá hữu hảo. Nhưng mà có cái ý kiến nhấn mạnh rằng là đó có cái chuyện là cái đặc sản ấy mà có sự khác biệt. Đấy, thì có người cho như thế là Philippines thì bị ứng xử như thế, quý vị cứ nhìn vào. Còn Việt Nam mà với Trung Quốc có đặc sản ấy thì nó như vậy. Nhưng là cũng có ý kiến nói rằng là cái đặc sản này nó dường như là một con dao hai lưỡi. Nhiều nước khác không có cái đó. Đó, thì họ vẫn có vẻ vẫn phải đương đầu với những cái thách thức là vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc. Nhưng mà cái đặc sản này ấy, nó có thể là Trung Quốc có thể nương tay một số cái. Người ta đi kiến này nói ở trên Biển Đông hay là vấn đề về biên giới, mậu dịch hoặc một số vấn đề khác nữa. Những cái nguy hiểm là có thể sẽ, đây người ta dùng cái từ là imprison, tức là bỏ tù Việt Nam, ban lãnh đạo Việt Nam, đấy, hoặc nhà nước Việt Nam trong cái chuyện là cái khó thoát ra khỏi để mà tự do hóa đất nước, để mà hội nhập với cái văn minh của nhân loại, tự do hóa, dân chủ hóa, vân vân. Và thực sự là có cái, nếu được gọi là có độc lập đấy, thì có thể là đấy là một cái con dao hai lưỡi mà nó cản trở Việt Nam như vậy, mà nó kiểm soát. Thì đấy là ý kiến như thế. Thì không biết là ông Nguyễn Đại Ngữ có cái ý kiến gì không, đặc biệt là vấn đề giải pháp theo ông là như thế nào đó, để xử lý vấn đề đó, cái áp lực được cho là có áp lực Trung Quốc, có vòng ảnh hưởng Trung Quốc, và có thể có những tác động, thậm chí đe dọa nếu như họ không vừa ý. Xin mời ông.
Vâng, cảm ơn Phương rất là nhiều. Như tôi có trình bày trước đó đó, thì từ năm 2020 đã có những cái activities, những cái kế hoạch và những hoạt động ở những căn cứ hải quân của Hoa Kỳ. Ở bên ngoài mình không thấy cái đó, nhưng mà bên trong thì có những sự huấn luyện. Thành ra tôi đồng ý với anh Quân ở chỗ là không cần phải than khóc, hay là tôi đồng ý với anh Thành ở chỗ không cần phải đi xin, là tại vì nó đang xảy ra trong chính trị, gọi là trao đổi chính trị. Mình phải ở cái vị thế ngang hàng, vị thế ngang hàng để nói chuyện. Và như tôi cũng có trình bày là cái vấn đề liên minh là cái bự bối chính trị, một ngôn ngữ bự bối về chính trị. Có muốn hay không, có muốn chống lại hay không. Nhưng mà để trả lời, để mà gọi là góp ý, không phải là góp ý chung cho câu hỏi của anh Phương đó, thì tôi thấy là Việt Nam cũng như anh em mình cần phải rõ một điều là Việt Nam không bị áp lực quân sự của phương Tây. Không bị áp lực quân sự phương Tây. Việt Nam bị áp lực chính quân sự từ Trung Quốc, áp lực chính trị từ Trung Quốc, nhưng mà không bị áp lực từ phương Tây. Cho nên nói rằng là Việt Nam cần phải triển khai vấn đề ngoại giao về quân sự, tôi nghĩ là cũng cần, rất là cần, nhưng mà không cần phải emphasize, không cần phải đặt nặng về vấn đề đó. Tại vì cái vấn đề đó nó automatic, nó tự động, nó xảy ra mà thôi. Nó đã xảy ra, nó đang xảy ra và nó sẽ xảy ra nữa. Nhưng mà các anh và quý khán giả cũng thấy rõ ràng rằng là cái áp lực chính trị, có phải trong thời gian qua Mỹ có nói gì về vấn đề ngoại giao quân sự hay không? Có nói gì về vấn đề ngoại giao thế này thế nọ hay không? Mà chỉ có ngoại giao về những áp lực chính trị. nhân quyền, rồi lạm dụng lao động, rồi đó là những cái áp lực, những cái áp lực. Cho nên đối với tôi đó, tôi nghĩ rằng Việt Nam, các vị lãnh đạo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cần phải để ý một điều, đừng có gọi là nhắm thẳng vào những cái mà có vẻ là tôi sẽ có lợi ngay. Tôi đến thăm anh, tôi uống ly trà với anh, nhưng khi tôi bước ra tôi muốn cần phải có cái gì để mang về nhà. Cái đó là không phải là tôi không dám dạy quý vị cách để mà làm ngoại giao, nhưng mà cái đó thì nó hơi khó coi một chút. Thành ra đối với tôi, Việt Nam cần phải có ba điều. Thứ nhất là phải cải cách cái thể chế chính trị. Thưa các anh, thưa quý vị khán giả, minh bạch và trách nhiệm giải trình là yếu tố cần được thúc đẩy để mình nâng cao hiệu quả lãnh đạo của nhà nước. Ví dụ như là tham gia rộng rãi hơn của người dân, các tổ chức xã hội. Cái vấn đề này có phải là vấn đề những cái mũi dùi chính trị mà phương Tây đang nhắm vào Việt Nam để mà cản trở cái bước tiến, để mà đặt điều kiện cho những cái bước tiến về những cái lĩnh vực khác không ạ? Thành ra
tôi không ạ, xin lỗi đại ngữ, ông nói là mũi dùi của ai đang cản trở ai ạ?
Đây là những mũi dùi chính trị phương Tây đang sử dụng để mà đặt điều kiện cho những cái triển khai ngoại giao về những phương diện khác, vấn đề lạm dụng lao động, vấn đề nhân quyền, vấn đề nghiệp đoàn. Có phải cái đó là trong thời gian qua cái đó trở thành là cái ngọn đèn của những cái áp lực chính trị, chứ không phải là vấn đề ngoại giao quân sự, không phải về vấn đề Việt Nam đã nói rõ ràng là Mỹ đã nói rõ ràng chúng ta chấp nhận tôn trọng hệ thống chính trị, chúng ta không cần bàn đối với Mỹ, không cần bàn về chính trị. Mỹ không có, hay là phương Tây không đặt điều kiện về vấn đề quân sự, thế Việt Nam cần phải bàn chuyện đó. Cái chuyện là phải đỡ những cái mũi dùi về chính trị, về lao động, về nhân quyền, về dân sự xã hội. Thành ra Việt Nam cần phải tạo điều kiện, như tôi nói, cái điều thứ nhất phải cải tổ cái cơ chế chính trị, phải tạo điều kiện để báo chí và sở dân sự tham gia giám sát và đóng góp một cách tích cực cho các chính sách xây dựng. Thưa các anh, tôi vừa nói đến vấn đề tự do báo chí, xã hội dân sự, tự do nghiệp đoàn. Nhưng mà khá khôi hài là những cái điều này chính Hiến pháp Việt Nam năm 1213 đã xác định một cách rất rõ ràng, cái đó là quyền căn bản. Tại sao lại phải tranh đấu để đạt những cái được xác định một cách chính thức và rất căn bản? Thành ra tôi đề nghị góp ý là những nhà lãnh đạo Việt Nam phải trở lại cái vấn đề đó để đỡ được cái mũi dùi tấn công chính trị về vấn đề nghiệp đoàn, vấn đề tự do, vấn đề này nọ. Phát triển kinh tế bền vững, đây là cái góc nhìn thứ hai của tôi về vấn đề Việt, phương Tây đang tấn công Trung Quốc và đang tấn công Việt Nam về vấn đề gì? Lạm dụng lao động. Đã tấn công Trung Quốc rất lâu về vấn đề lạm dụng lao động, và đừng để cái mũi dùi đó trở thành là mũi dùi đang nhắm về Việt Nam. Trong tuần vừa qua, tôi không biết tôi có chính xác và rất chính xác về ngày hay không, nhưng mà Mỹ, những cái thế lực họ có check and balance, họ có, thành ra những thế lực đó đang sử dụng những mũi dùi đó. Kinh tế Việt Nam cần phải chuyển đổi từ cái mô hình tăng trưởng dựa trên đừng có nên dựa trên cái lao động giá rẻ nữa, mà phải phát triển trên cái công nghệ và tri thức. Giống như anh Thành có nói, phải cái communication. Tại sao ông Elon Musk lại trở thành là một nhân vật quan trọng? Là tại vì ông nắm vấn đề kỹ nghệ truyền thông. Việt Nam tôi rất mừng trong thời gian vừa rồi có những cái nỗ lực để làm việc, để có thể sử dụng cái gọi là space, cái kỹ thuật về truyền thông và theo dõi, vệ tinh theo dõi của ông Elon Musk. Nhưng mà cái điều này, cái điều muốn
vậy, Starlink đúng không ạ? Starlink phòng ạ.
Dạ, Starlink kìa. Dạ. Việt Nam có cái ý tưởng đó, và đó là cái điều mà tôi rất mừng khi Việt Nam bắt đầu cảm thấy rằng đây là một cái vũ khí của thế giới mới. Truyền thống và theo dõi từ xa là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên để mà đòi hỏi cần phải có cái gì? Đầu tư vào giáo dục, thưa quý vị. Nghiên cứu và phát triển, có chữ nghiên cứu, không thể phát triển dựa trên quá khứ mà phải phát triển dựa trên cái sự nghiên cứu nữa. Đó là cái nghĩa. Thành ra đối với tôi đó, cần điều chỉnh các chính sách để mà thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy một cái tư tưởng sáng tạo để mà từ cái kiến thức cao và tư tưởng sáng tạo mới tạo được sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị, quan trọng nhất, tôi xin phép anh Phương 30 giây, quan trọng nhất cần phải phát triển lao động bằng cái sự minh bạch, nỗ lực học hỏi, đồng tiến với cái chỉ tiêu về lao động văn minh của thế giới. Thưa các anh, cảm ơn Phương, sorry đã giữ quá lâu.
Vâng, chúng tôi xin giới thiệu tranh thủ thêm một vài cái ý kiến ở đây, một hai ý kiến ở đây. Có một quý vị nói rằng là muốn ưu thắng đối với Trung Cộng thì hãy mạnh dạn dân chủ hóa trước Trung Quốc, xin lỗi quý vị, Trung Quốc, và đó là cách duy nhất để thoát chung. Đấy là theo ý kiến riêng của quý vị này. Thế ban nãy thì chúng tôi có đọc được một cái bình luận, nhưng mà có vẻ là nó bị trượt đi rồi, nói rằng là nếu như có đa nguyên đa đảng thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, ý là như vậy. Thưa tiến sĩ Khoa Văn Quang Nga, ông đã nghe hai ý kiến từ trước, ngay trước ông rồi, từ hai vị diễn giả từ Mỹ. Thế thì không biết là, nhưng mà trước khi ông có muốn bổ sung gì thêm hay không đấy, vì bản bản thân ông cũng có đề cập cái câu chuyện là có cái vấn đề, dường như là có vấn đề về phía Trung Quốc, và dường như là Việt Nam là cũng cần phải quan tâm để xử lý vấn đề đó. Như vậy thì có một ý kiến mà chúng tôi cũng tham khảo được trong quá trình thực hiện cái chương trình. Họ nói rằng là chính cái quan hệ lưỡng đảng này chính là một dạng liên minh chính trị. Và đây là quan hệ của cái đảng cầm quyền thôi. Còn nếu mà đất nước mà thực sự như Việt Nam đã nói là một đất nước là đang tôn trọng vấn đề pháp quyền, dân chủ này nọ cái khác đấy, thì cần phải xem lại là không thể để chính sách của một cái đảng này liên minh đảng khác mà ảnh hưởng đến cái chính sách quốc gia được. Và đây là nguyên tắc. Thì cần phải xem lại cái 4-0 và cái một tùy này ấy, thì đây có phải là một hình thức liên minh chính trị hay không? Mà nó còn chính trị thì đứng lên trên, nó quyết định cả quân sự, cả tất cả kinh tế, tất cả các thứ khác. Thì phải xem đây có phải là cái vi phạm chính cái điều đó, có mâu thuẫn hay không. Và nếu như anh đã chấp nhận điều đó thì tại sao anh không mở cửa để mà có những liên minh khác với những câu chuyện khác, với các đối tác khác, như là nhiều trường hợp ở các quốc gia khu vực người ta đã làm, trong đó có Nhật Bản, đấy ý kiến này nói, hay là Hàn Quốc, hay là Philippines, Philippines, hay là ví dụ như là thậm chí là vùng lãnh thổ như là Đài Loan vân vân. Thì đấy là ý kiến như thế này. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Hà, nếu ông có gì muốn bổ sung thêm xin mời ông.
Về cái chuyện về ý thức hệ mà coi như là một cái đặc biệt giữa Việt Nam với Trung Quốc mà Việt Nam Philippines không có, thì tôi nghĩ rằng bây giờ họ nói như thế, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam chả có cái vấn đề ý thức hệ gì cả. Các ông ấy giàu, các ông ấy trở thành, tức là những ông cộng sản ấy, bây giờ là các ông ấy là giàu hơn những người khác nhiều. Các ông ấy đang là tư bản, chứ không có vấn đề cộng sản như thế cả. Cho nên là tôi không nghĩ tức là vấn đề ý thức hệ nó quá nặng nề đâu. Mà cái chuyện tại sao mà quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, thì thời xưa các cụ, từ thời các cụ, các vua, làm gì có cái xã hội chủ nghĩa là cộng sản. Nhưng mà là gì, là mỗi một lần đánh xong Trung Quốc thất bại, như vậy là gì, là Việt Nam mà cử ngay sứ thần sang cầu hòa thế này thế kia. Đấy là vấn đề địa chính trị. Và nó, chúng ta rất đáng tiếc, chúng ta không thể bê nước chúng ta đi xa khỏi một cái ông phương Bắc này cả. Nên là cái chuyện địa chính trị đấy là cái chuyện mà như vậy là cần phải quan tâm. Ai mà không quan tâm đến cái chuyện đấy thì tôi nghĩ là gì, là hoàn toàn là viển vông. Chính vì thế chuyện mà gọi là liên minh cái này thế kia cái thứ này khác ấy, là phải rất là cân nhắc. Việt Nam có độc lập về mặt quân đội không? Làm gì có cái chuyện độc lập, vũ khí hoàn toàn là như vậy, phụ thuộc vào Nga. Bây giờ có thể tức là như vậy là đang đa dạng thêm với Israel, rồi có thể tức là như vậy với Mỹ, nếu mà có thể có những cái liên doanh hoặc là có cái cơ sở sản xuất gì đấy ở Việt Nam chẳng hạn, thì nó sẽ đa dạng hóa đi. Và thực sự thế là gì, là phải bàn đến những vấn đề rất là cốt lõi. Ví dụ như là vấn đề gọi là gì, độc lập. Làm gì có cái chuyện độc lập, chả có thế nào độc lập cả. Và Việt Nam không hề độc lập. Cho nên là cứ bảo rằng như vậy là gì, là tôi phải nói như thế này, nói thế kia thì mới tỏ ra độc lập. Làm gì có cái độc lập. Đi xin hoặc là đi ấy thì làm sao mà độc lập được. Cho nên là tôi nghĩ thế là gì, là những cái vấn đề như thế là những vấn đề mà thực sự tức là gì là cần phải bàn cãi. Nhưng mà tôi nhấn mạnh lại, tức là bản thân những người cầm quyền Việt Nam nên tự tin vào mình hơn. Và khi tự tin vào mình thì lúc đấy là mình đi hợp tác với người ta. Hợp tác này là có đi có lại, tức là gì, là mình được lợi, họ cũng phải được lợi, kể cả về mặt kinh tế, kể cả về mặt quốc phòng. Và phải làm thế nào ở trong một cái mớ quan hệ rất là phức tạp giữa các nước lớn với Việt Nam. Việt Nam không phải là nước lớn, nhưng mà có rất nhiều nước lớn xung quanh. Thì như vậy này, đặt mối quan hệ của mình làm sao để tận dụng tối đa được cái thế của mình. Và tôi nghĩ tức là về cái mặt này họ làm không phải quá tồi đâu.
Vâng, bây giờ thì xin phép quý vị chúng ta sẽ bước vào cái vòng câu hỏi cuối cùng và chúng tôi xin mời ông Thành Đỗ chuẩn bị trả lời. Vâng, thì theo quý vị đấy, thì để cái quan hệ hợp tác song phương Việt Mỹ đấy trong thời gian tới ngày càng trở nên chất lượng thì là thực chất hiệu quả bền vững hơn, đáp ứng kỳ vọng của đất nước và nhân dân hai nước đấy. Trong đó có cả vấn đề là cái hợp tác về an ninh, về quân sự quốc phòng nữa. Thì về thì theo quý vị thì cả hai bên cần ưu tiên làm cái điều gì? Và riêng với ông Thành Đỗ thì chúng tôi cũng muốn hỏi thêm một ý, tức là ông xét thấy hiện nay cụ thể thì cái nhu cầu về quốc phòng Việt Nam, chẳng hạn ở đây ban nãy thì cũng có quý vị khách mời cũng đề cập đến trong cái bản tin mới của Bộ Phòng Hoa Kỳ đấy, nhắc tới là cái thương mại quốc phòng, rồi cái khả năng phục hồi của cơ sở công nghiệp vân. Thì như thế nào, cái nhu cầu Việt Nam ra sao và Hoa Kỳ có thể hợp tác hỗ trợ như thế nào? Rồi cụ thể đi là vấn đề về như chẳng hạn là như rút kinh nghiệm trường hợp của xảy ra Ukraine, thì Việt Nam cần có những cái loại vũ khí gì, công nghệ gì mà theo ông là Hoa Kỳ có thể hỗ trợ được, hoặc nên Việt Nam nên đặt vấn đề để Hoa Kỳ có thể nghiên cứu, quan tâm, hợp tác. Xin mời ông.
Dạ, xin cảm ơn Vũ Phương. Thì trước khi mà đi xa hơn để trả lời câu hỏi đó, trong cái quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ có phải làm gì để tiến xa hơn đó, thì tôi xin coi như là đóng góp chút xíu cái sự chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Quang A. Là anh Nguyễn Quang A nói là hiện giờ mấy ông giàu hơn mấy ông cộng sản, bây giờ mấy ông giàu hơn ông Triều Hẳn. Nhưng mà thật sự là riêng cá nhân tôi cũng chia sẻ trong cái chương trình của đài này một lần rồi. Tôi nói cái người cộng sản cuối cùng vừa qua đời xong, Việt Nam bây giờ không còn cộng sản đấy, không còn ai cộng sản nữa hết. Cái đó là xin tôi chia sẻ cái nhìn ở chỗ đó. Bây giờ tôi trở lại với câu hỏi là Việt Nam á, sau cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đó, thì Việt Nam đã nhận thấy một điều cay đắng là cái vũ khí của Nga có là những cái technology lỗi thời rồi. Nó là cái thế hệ của chiến tranh của thời chiến tranh Việt Nam rồi, được cải tiến một chút xíu, ngày nay nó không còn hợp thời nữa. Ngày nay đó, cái cuộc chiến ở trên chiến trường nó là chiến tranh điện tử, chiến tranh giữa satellite bao trùm hết, chiến tranh giữa tọa độ chính xác ở trên chiến trường, chiến tranh giữa những cái phương tiện bắn là phải trúng chứ không có uổng đạn nữa. Thì Việt Nam mới nhận thấy một điều là mới đây người Nga đó, ông Medvedev, trước đó là có ông Medvedev, ông tới Việt Nam 2 ngày, rồi sau đó là tới chính ông Putin cũng vào Việt Nam. Thì không phải là ông ta rảnh ông ta đi chơi đâu, ông ta ghé Việt Nam đó, ông ta đòi hỏi một số vấn đề mà tôi cũng có chia sẻ với anh Quốc Phương một lần, qua anh em nói chuyện qua telephone thôi. Ông ta muốn qua Việt Nam đó, đặng cho Việt Nam giao lại những cái vũ khí, những cái đạn pháo, những cái vũ khí mà Việt Nam đã mua của Nga mà chưa sử dụng, còn là trong kho. Mà hiện giờ Nga đang cạn kiệt rồi. Một ngày họ bắn 6-10 ngàn trái đạn. Mà 2 năm như vậy rồi. Họ cạn kiệt rồi. Họ muốn Việt Nam giao lại cái số đạn đó cho họ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa. Cũng có thể, cái này là suy đoán cá nhân của tôi thôi nha. Là họ muốn chuyển thêm một số lính của Việt Nam qua cho chiến trường của Ukraine. Thì họ qua ở Y chang về chuyến đi đó, ông ta ghé Triều Tiên, thì ông ta đã đem về một sau đó Triều Tiên gửi 20 ngàn lính qua bên cái chiến trường của Ukraine. Việt Nam thì tôi không rõ chuyện đó, mà chắc là Việt Nam từ chối. Và Việt Nam buôn bán với Nga thì tầm 2023 là khoảng 3 tỷ đô la, và buôn bán với Mỹ là 113 tỷ. Thì bao nhiêu đó, tất cả chúng ta đều rõ, đều có tin tức hết. Chúng ta đều biết rằng là cái quan hệ vừa buôn bán với Mỹ đem lại một cái nguồn lợi lớn cho Việt Nam. Và về kỹ thuật thì kỹ thuật chiến tranh thì Việt Nam rất là cần, rất là cần. Tại vì mà cái nỗi khó khăn đó là ở trong quân đội Việt Nam còn rất là nhiều người vẫn còn cột dính mình, cột chân mình dính với cái ý thức hệ, tức là cái đồ của Nga là chúng tôi mua, còn đồ của nước khác chúng tôi không mua. Đại khái là vậy. Thì hiện tại muốn ông Phan Văn Giang muốn chuyển đổi cái qua từ cái technology của Nga mà qua cái của Mỹ thì cũng giống như tình trạng Ukraine, có thể làm được. Lẽ ra cái điều đó phải làm được từ 8-9 năm nay rồi, nhưng mà thật ra thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông ngồi lên trên cái thắng của chiếc xe từ bao nhiêu năm nay, thành ra cái điều đó không được thực hiện. Ngày hôm nay tình trạng của Việt Nam với cái gọng kềm mà hồi nãy anh nào nói, hình như anh hồi nãy anh Ngưỡng nói thì phải, thì có cái gọng kềm hiện tại đó ở trên Đông, không những trên Biển Đông không, mà mới đây cách đây vài ngày Trung Quốc đã tặng 2 chiếc tàu chiến cho Campuchia. Là Campuchia thì tặng 2 chiếc tàu chiến cho Campuchia, nó là một cái đe dọa mới, cộng thêm con Kinh Phù Nam là một cái đe dọa về cái nguồn nước cho đồng bằng sông Cửu Long. Rồi 2 chiếc tàu chiến mới đây, rồi sau đó cái cảng Rim ở phía miền nam của nước Miên là trở thành cái cảng quân sự cho Trung Quốc sử dụng, đặc quyền sử dụng. Tất cả những cái đe dọa đó chắc chắn là không phải là nước Miên muốn trang bị tàu chiến để hâm dọa ai khác đâu, người Việt Nam đó.
Rồi, ông muốn nói tới Campuchia đúng không? Campuchia phải không ạ?
Campuchia không, xin phép cái này mở ngoặc đóng ngoặc nha. Khi mà anh gọi là Campuchia thì có nghĩa là anh đồng ý là cái lãnh thổ của nước Campuchia nó kéo tới Bình Thuận của Việt Nam và kéo xuống tới Cà Mau luôn. Khi mà anh nói là Campuchia thì cái lãnh thổ của nước Campuchia kéo qua tới Bình Thuận và kéo xuống tới miền Nam luôn. Còn khi anh nước Campuchia thì nó không, nó chỉ là nước Miên ngày hôm nay thôi. Nó có cái ẩn ý như thế đó, mà anh phải nói với những cái người mà họ là người ở Trung Quốc, ở bên Campuchia, thì họ mới nói rõ cho anh biết cái ẩn ý giữa hai cái từ đó. Nó không có chính xác như vậy đâu. Người Campuchia họ rất thích mình gọi họ là Campuchia. Bởi vì sao? Mình đã gián tiếp mình nhìn nhận cái lãnh thổ họ tới Cà Mau của Việt Nam mình đó. Tôi xin trả lại cái vấn đề để khai triển cái quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đó. Nó không có quá khó giống như mọi người tưởng đâu. Theo thiện ý, theo cá nhân tôi đó, Việt Nam có một cái cởi mở hơn về, mà các anh hồi nãy cũng nói là cởi mở hơn về dân chủ. Hãy tỏ ra với cái bước đi mới của ông Tô Lâm, tôi nghĩ cái điều này họ có thể làm được là hãy thả một số tù nhân lương tâm. để tỏ cái sự thiện chí cởi mở mới, một chào một chiều đại mới, một chiều đại mới, một sự cởi mở mới để tiến gần hơn với dân chủ, tiến gần hơn với những cái quyền tự do cơ bản của con người. Đặc biệt tôi xin nhấn mạnh là những người đã chiến đấu cho môi trường mà bị cầm tù, bị chiến đấu cho môi trường sống của người Việt Nam, những cái con người, những nhà báo, anh Phạm Viết Dũng, mà nhà báo Đoan Trang và những người khác cầm tù bởi vì nói lên sự thật, nói lên tiếng nói. Thì nếu mà Việt Nam đi trên cái con đường đó thì tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì để kết chặt quan hệ hơn với Mỹ hết, chỉ có anh tiến gần hơn đến cái thể chế tự do là, thì cái điều đó cả thế giới tự do sẽ vỗ tay hoan nghênh, và không những với Mỹ không mà Âu Châu họ cũng sẽ đến gần với Việt Nam hơn nữa. Tôi xin chấm hết chỗ này.
Vâng, mặc dù là ông Thành Độ phát biểu khá là dài, chúng tôi nốt thời gian từ 0948 đến bây giờ là 0956. Tuy nhiên chúng tôi muốn ông, nếu có được trong vòng 60 đến 120 giây, ông có thể trả lời được câu hỏi rất quý. Đó là xét vào cái học thuyết của Trung Quốc về quân sự và an ninh ở trên của Trung Quốc, và đặc biệt về khu vực trên Biển Đông đấy. Và thứ hai là những cái gì mà họ có trong tay, có nhiều người ta dùng cái từ tức là đồ chơi đấy trong tay, thì theo ông là Việt Nam cần đấy phương Tây, trong đó của Hoa Kỳ hỗ trợ một cái gì để tránh trường hợp mà nó bị động, hoặc là đó về mặt không chỉ chiến thuật mà chiến lược nữa. Thôi
tôi xin nhấn mạnh 30 second thôi, là Việt Nam là một nước 3.200 km bờ biển, thì hải quân Việt Nam phải là một lực lượng chủ đạo trong nước, phải mạnh nhất. Cái thứ nhất, Việt Nam cần là những cái phương tiện, ví dụ như máy bay chống ngầm. Tại vì Biển Đông là họ cài đặt những cái hệ thống ngầm ở dưới lòng Biển Đông rất là dày đặc, giống như Vạn Lý Trường Thành ở dưới đó chứ không phải vừa đâu. Thì cái thứ hai nữa là những cái dàn máy sinh di động, giống như máy sinh di động để trên bờ, mà có sự chỉ đạo, có sự điều khiển với kết nối với satellite, để khi mà để mà khai quả là chúng. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam phải có một cái hợp đồng sử dụng satellite của Mỹ, để bắt buộc để mình có, hồi nãy mình có nó chia sẻ rồi, đó là để chia sẻ thông tin đó, chia sẻ thông tin. Thì nếu mà người Mỹ họ đồng ý trên cái vấn đề chia sẻ thông tin này, là một bước tiến rất là xa cho Việt Nam, một bước tiến rất là xa. Tại bây giờ nếu mà mình có đánh nhau, ví dụ có nổ ra chiến tranh đi nữa, thì Việt Nam chỉ là hơi bị mù. Tại vì những cái tàu chiến của mình nó có những cái radar nó quét rõ lắm, là chừng 200 cây số thôi, 200-300 cây số thôi, mình không có làm gì được. Còn máy bay của Việt Nam thì để mà lên trời là bị cắt chế điện tử, mà mình đã thấy cách đây mấy năm, một cái chiếc một chiếc Su-27 rớt ở gần đảo Bạch Long Vĩ, rồi sau đó cái chiếc máy bay cứu hộ tới để cứu hộ cũng rớt luôn, tại vì họ bị cắt chế điện tử. Cái điều đó là người tàu họ mạnh lắm, họ make phi dây hoàn toàn, tức là máy bay mình lên mà máy bay của mình là cái đồ đó là Nga bán cho Trung Quốc, mà bán luôn cái kỹ thuật luôn. À, chính vì lý do đó mà họ có đầy đủ để họ khắc chế mình, máy bay mình lên họ khắc chế điện tử một cú là tất cả đều tê liệt hết, không làm gì được, đâm đầu xuống biển thôi. Thành ra chính vì lý do đó mà Việt Nam đòi hỏi phải có một sự đa dạng. Cái thứ nhất là về tàu chiến phải có mặt thường xuyên hơn để bảo vệ biển và đảo và ngư dân của mình trên cái ngư trường truyền thống của họ ở gần Hoàng Sa và Trường Sa. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống di động để bảo vệ bờ biển. Cái thứ ba mà tôi muốn nói nó cũng khá là quan trọng là ở cái chỗ là những cái khóa huấn luyện để quen dần với cái kỹ thuật tác chiến của người Mỹ, quen dần với kỹ thuật của phương Tây. Rồi còn ngoài ra còn một điều quan trọng mà tự nhiên tôi bị một cái thu memo, một cái lỗ hổng trong trí nhớ, tức là nó có một chuyện nữa là khi là một lát thì tôi đóng góp thêm, nhưng mà có điều là xin nói ngắn gọn ở chỗ đó, có những cái nếu mà người Mỹ họ chấp nhận, họ bước xa hơn với Việt Nam trên cái giống như họ biết đi với Liên Khen, Việt Nam không cần giúp đỡ giống như Liên Khen là viện trợ cho không đâu. Việt Nam có thể mua, Việt Nam là một nước có tiềm lực để mua những thứ cần thiết để bảo vệ biển và đảo của mình. Việt Nam không phải là một nước quá nghèo như mọi người tưởng đâu. Tôi xin chia sẻ như vậy.
Vâng, bây giờ thì xin mời tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Chúng tôi nhắc lại câu hỏi theo quý vị, để quan hệ hợp tác song phương Việt-Mỹ, Mỹ-Việt trong thời gian tới ngày càng trở nên chất lượng, thực chất, hiệu quả, bền vững hơn ấy, và đáp ứng những kỳ vọng của đất nước, nhân dân hai bên đấy. Thì hai phía cần có cái, theo quý vị là cần lưu ý cái gì và có cái quan tâm ưu tiên gì không, như thế nào cụ thể đấy. Xin mời ông Đinh Xuân Quân.
Tôi thấy cụ thể đó, rất là thật ra là Việt Nam bây giờ về vấn đề kinh tế, về vấn đề gọi là sản xuất đó, thì tương đối có tiến bộ khá nhiều. Nhưng mà tôi thấy một cái mà Việt Nam vẫn không có thay đổi nhiều đó là vẫn là trong cái đầu của mình. Trong cái đầu của mình lúc nào mình cũng nói là mình là đàn em người ta thì làm sao khá được. Giữa, nghĩa là quan hệ giữa các nước với nhau không có thể nào là anh và em được. Chúng ta là bình đẳng. Bình đẳng là giữa chính phủ với nhau. Không có nói chuyện đảng. Đảng thì ra anh em cái gì. Trong cái vấn đề đó là quyền lợi của quốc gia. Mà quyền lợi của quốc gia đó là vấn đề tin tưởng, như là anh tôi thấy cái câu của anh nói rất là đúng, nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Tại vì nghĩa là tại sao phải anh ta nói tự tin hơn, thì tôi nói là đó là phải đừng có sợ bóng sợ gió. Thì thật ra nó là như vậy. Về vấn đề Việt Nam nó thì vấn đề tư tưởng, cái cách suy nghĩ nó nhiều hơn là thực tế. Vâng, xin trả lại quý vị.
Vâng, và như quý vị đã biết là cái chủ đề của chương trình hôm nay, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang thăm Mỹ, tăng cường lòng tin chiến lược và hợp tác song phương như thế nào. Thì vấn đề ở đây là, thưa ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đấy, thì đấy có câu hỏi có người đặt ra là tôi cũng muốn tăng cường lòng tin chiến lược với anh, thế nhưng mà dường như là tôi vẫn giữ khoảng cách. Vâng, rồi thì là tôi lại có một anh ở bên cạnh và tôi lại có một cái liên minh đặc biệt. Đấy, liên minh lưỡng đảng ở đây không muốn nói, ý kiến đây nói là không phải vấn đề là ý thức hệ đâu, đây liên minh chính trị rất thực tế chứ phải không. Và sau đó thì là anh ở thế mạnh, tôi kiểm soát anh, không nói vấn đề ý thức hệ nữa. Ý kiến này nói như vậy người ta không ngây thơ, người ta nghĩ ý thức cộng sản nữa rồi. Đây là câu chuyện một anh có một liên minh và liên minh lưỡng đảng với nhau, và có thể anh này điều khiển anh kia đó. Thì bây giờ thì vấn đề thì trong khi đấy thì vấn đề là tăng cường lòng tin chiến lược với phương Tây, trong đó với Hoa Kỳ, tăng cường thế nào đấy, lòng tin là lòng tin thế nào đấy đối với phía Việt Nam. Và quay trở lại câu chuyện là cái câu hỏi vòng số 4 đấy, thì theo quý vị thì là hai bên cần có cái ưu tiên quan tâm như thế nào, nhất là bây giờ là một năm sau cái việc tức là Hoa Kỳ Việt Nam đã thiết lập cái quan hệ đối tác của hai nước ở mức độ chiến lược toàn diện rồi. Và xin mời tiến sĩ Hoàng Nga trước, và sau đó thì mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ chuẩn bị.
Tôi nghĩ là cái việc mà bảo rằng có một cái liên minh, tôi nghĩ rằng họ sợ nhất là cái liên minh đấy. Người dân Việt Nam mà biết rằng như vậy là gì, là có một kẻ nào đấy đi liên minh với phương Bắc, thì kẻ đấy là Lê Chiêu Thống. Kẻ đấy không có chỗ để sống ở đất Việt này. Cho nên là như vậy tôi nghĩ rằng họ sợ nhất cái tiếng đấy. Cho nên tôi nghĩ rằng họ cũng là người Việt Nam. Và khó có cái chuyện như thế. Bởi vì nếu mà có cái chuyện như thế thì họ sẽ bị nhân dân Việt Nam gọi là khử ngay lập tức.
Vâng, như vậy ông Nguyễn Quang Nga đã dừng phát biểu đúng không ạ? Vâng, thế nên chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ, nhưng mà cũng có mở ngoặc thưa ông, tức là nói đi thì nói lại. Người ta nói rằng là cái nhất biên đảo đấy, tức là nếu mà nghiêng quá sang một bên thì nó cũng có thể có cái rủi ro, chứ không phải không. Mà cái này không chỉ riêng xảy ra Việt Nam, xảy ra nhiều nơi rồi trong lịch sử rồi. Thì bây giờ vấn đề là cân bằng như nào, nhưng mà quay trở lại đây là vấn đề tăng cường lòng tin chiến lược ra sao, tăng cường hợp tác song phương như thế nào, và đặc biệt là có những cái ưu tiên, những cái quan tâm trọng tâm nào theo ông là mà hai bên nếu mà đó thực sự mà muốn quyết tâm làm ấy, thì nên quan tâm chú trọng. Xin mời ông.
Vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Tôi xin được chào quý anh. Tôi rất là đồng thuận với nhận xét về tâm lý của các vị là mọi chuyện đều nằm ở trong đầu. Nhưng để trở lại vấn đề thực tế của cái mình dùng chữ liên minh, cái affiliation hay là partnership cái gì đó. Tôi mong rằng là các vị lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên nghiêng ngẫm, đọc thật kỹ cái văn bản được chính ông Joe Biden ký vào năm 2022 về cái vấn đề, có nghĩa là sao? Trước khi ông Biden đến Việt Nam là đã có một họ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã có một cái xác định rõ ràng như vậy. Cho nên đối với tôi, ngay bây giờ ông Tô Lâm là người có triển vọng để mà, không biết ông có đủ can đảm để vượt qua quá khứ để mà có được một cái Việt Nam mới trong một cái thế giới mới hay không. Riêng về vấn đề công ty của tôi cách đây vài năm có tiếp xúc với lại một cái nhóm đại diện cho một cái phái bộ nào đó, không biết, về vấn đề giúp đỡ những cái equipment, những cái vũ khí tương đối và những cái trang bị cho Hải quân Việt Nam. Nhưng mà đáng tiếc rằng là trong cái buổi nói chuyện ở họ muốn nói chuyện, nhưng mà nói chuyện trên căn bản là các anh cho tôi free cái đó, có nghĩa là không phải là win-win situation, mà chỉ có rằng là không cho tôi cái quyền lợi nào cả, mà chỉ cuối cùng các anh có thể tặng cho tôi dưới, hay là đại khái mình dùng chữ cho không biếu không đó. Thì cái đó không phải là quan điểm về giao thương chính trị. Tôi mong rằng quý vị cố gắng thay đổi cái đó. Và một điều nữa, cái 401 tùy này nó vẫn còn bị ràng buộc với cái hào quang. Tôi không nói là những cái bóng tối của quá khứ, những cái hào quang của quá khứ. Quý vị xây dựng dựa trên ngôn ngữ của hào quang quá khứ, quý vị xây dựng chính sách dựa trên cái nhu cầu và đòi hỏi của đảng, quý vị xây dựng một cái sách lược đều dựa trên những chuyện đã qua rồi. Mình phải mạnh dạn bước lên, thế giới nó thay đổi. Thưa quý anh, đối với tôi về vấn đề ban giao như vậy đó, tôi nghĩ là Hoa Kỳ hay là phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, tôi có thể nói điều đó là tại vì tôi dính trực tiếp tới cái điều đó. Nó không có một cái, họ không có một trở ngại gì để có thể giúp đỡ cho Việt Nam, từ chính trị cho tới quân sự, cho tới nhân đạo, cho tới khoa học kỹ thuật. Mình phải biết họ muốn cái gì, và mình thấy có cái gì họ có thể cho mình, và mình sẽ cho lại cái gì. Cái câu đó rất là quan trọng, mình sẽ cho lại cái gì. Cho nên đó là cái như là anh Quân có nói, tất cả đều ở trong cái đầu. Thì nếu mình thay đổi được cái mentality đó, mình thay đổi được cái suy nghĩ đó đó, thì khi mà bước tới ngồi vào cái bàn, nó có vẻ ngang hàng, nó có vẻ rất là bình đẳng, rất là ngang hàng. Anh cho tôi cái này, tôi cho anh cái kia, anh cho tôi cái nọ, tôi sẽ cho anh cái kia. Thì nó sẽ trở thành là một điều rất là có thể xảy ra. Những, tôi nghĩ rằng là cái chữ quan trọng ở đây, Việt Nam cần phải có một cái new image, một cái hình ảnh mới đối với Việt Nam mình, tại vì thế giới đang thay đổi. cái chuỗi của cái phong trào lưu của thế giới là thay đổi cuộc sống, là thay đổi. Nếu mà mình giữ lại quá khứ, chính mình đang đứng lại cho mình không đi theo được cái trào lưu đó. Cho nên cái vấn đề quan hệ hợp tác song phương Việt Mỹ trong thời gian tới, mong rằng quý vị bỏ đi với những cái sáo ngữ như rất là hoành tráng về chính trị, như là trở nên chất lượng, thực chất, hiệu quả, bền vững, đáp ứng kỳ vọng đất nước, nhân dân hai nước, vân vân và vân vân. Những cái này sẽ không thu phục được cộng đồng thế giới và ngay cả người dân trong nước nữa, thưa quý vị. Vì còn thiếu yếu tố nào? Tin tưởng trong an toàn và bền vững trong tương lai. Theo cá nhân tôi, các thành phần lãnh đạo nhà nước và đảng, tôi muốn mở ngoặc ở đây chứ không phải đảng và nhà nước. Nhà nước và đảng chứ không phải đảng và nhà nước. Chỉ cần rất là đơn giản thôi, thưa anh Phương cũng như quý anh. Rất là đơn giản thôi. Phải đột phá trong chính sách, đột phá trong thể chế, phải can đảm vượt qua khỏi quá khứ, đập vỡ cái bong bóng đó, vượt qua đi. Sẽ có rất nhiều người đón chào phía bên ngoài cái bong bóng đó.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ cái ý kiến nữa. Vâng, chúng tôi thấy ông Thành Đỗ giơ tay. Một vài ý kiến đây là có một quý vị tên là Anh Lê, có cái danh khoản Anh Lê nói rằng năm 1976 thì Tổng thống Carter của Hoa Kỳ đã muốn giúp đỡ Việt Nam rồi, nhưng vì hiếu thắng ngạo mạn và thiếu minh mẫn gì đó thì đã bỏ qua nhiều cơ hội cho đất nước phát triển hơn. Đây là ý kiến riêng của quý vị này. Còn một ý kiến nữa mà ban nãy thì đạo diễn chương trình cũng đã đưa lên, đó là ý kiến của quý vị có danh khoản là Trần Thanh hoặc là Trần Thành, nói rằng là Việt Nam nên hợp tác quân sự mạnh mẽ hơn về vũ khí và nên cho Hoa Kỳ thuê vịnh Cam Ranh thiết lập quan hệ quân sự để ngăn chặn sự bành trướng xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Đấy là cái quan điểm riêng của quý vị đó. Còn chúng tôi thì cũng có nhận được một ý kiến trong cái quá trình chuẩn bị cho đề tài này đó. Thì có vị nói rằng là đây chỉ là một cái câu hỏi mang chất là cái gợi ý thôi. Đó là về cái tư duy quốc phòng thì vẫn phải tư duy vấn đề chiến tranh. Bây giờ chẳng hạn như là trường hợp mà đã xảy ra với Ukraine thì Việt Nam chẳng hạn như là bị một cái quốc gia ở phương Bắc rất mạnh, hùng mạnh, họ bất ngờ họ tấn công vì lý do nào đó, họ tấn công và họ xâm lăng thì có đối sách như thế nào? Cái 4-0 và 1 tùy có hỗ trợ giúp được không? Còn nếu mà thiếu lòng tin chiến lược với các cái quốc gia mà hết sức là quan trọng mà thực ra cần thiết lúc bây giờ không có như thế thì ai sẽ hỗ trợ, ai sẽ giúp đỡ đây? Đó thì đấy là một vài ý kiến đặt ra. Thế còn không biết là ban nãy thì ông Thành Đỗ, kỹ sư Thành Đỗ nói là ông có một cái thu memoir, tức là lỗ thủng về tư duy mà ông không nhớ ra đó. Thì không biết là ông đã có bổ sung gì thêm, muốn bổ sung gì không hay không? Ông có đề cập đến vấn đề về cái những cái nhu cầu Việt Nam đấy ạ, về trong các lĩnh vực chẳng hạn như là về quân sự rồi vũ khí. Thế thì cũng có ý kiến đặt ra ở đây là chẳng hạn thì không biết là Việt Nam có nên đề nghị là hỗ trợ thêm gì nữa không, về mặt phòng không, không quân hay là những cái phi đội không quân mà cái công nghệ những cái phi cơ của nó là cái công nghệ đáp ứng tốt. Thế tôi thì là có những cái dàn hỏa tiễn. Israel người ta có cái vòm sắt thì với phương Tây và với Hoa Kỳ thì có thể giúp gì cho Việt Nam, hay là vấn đề hải quân hay là như thế nào. Rồi thì ban nãy ông cũng nói, mọi người cũng đã nói vấn đề tình báo rồi, vấn đề về chia sẻ thông tin, rồi vấn đề trinh sát điện tử, rồi vấn đề về vân vân tác chiến điện tử. Thì không biết ông có muốn nói gì thêm hay không ạ?
Tôi muốn nói cảm ơn Phương. Tôi muốn nói thêm cái chỗ đó là hồi nãy là tôi quên nói về cái vấn đề về không quân á. Việt Nam có thể chuyển từ từ không quân qua mà sử dụng những cái máy bay mà đã loại ra ngoài biên chế của Mỹ, giống như là Ukraine hiện giờ đang sử dụng cái F-16 của Mỹ đó. Thì Việt Nam cũng có thể có những cái điều kiện để mua F-16, và đặc biệt á là nếu được á thì Việt Nam hãy có những cái chuyển giao công nghệ. Không phải chuyển giao công nghệ không, mà Việt Nam trở thành thành lập những cái nhà máy ở tại Việt Nam để chế tạo vũ khí, giống như mình chế tạo cho quân đội Mỹ, chế tạo cho quân đội Mỹ. Thì bằng cách đó ở trong giai đoạn đầu, nếu mà mình làm được những cái hợp đồng đó, từ chế tạo những cái điều rất là nhỏ thôi, ví dụ như chế tạo đầu tiên là chế tạo những cái vũ khí cầm tay. Rồi sau đó là mình đi đến những cái vũ khí xa hơn, mạnh hơn, mà chế tạo theo cái phương án và cái order của Bộ Quốc phòng Mỹ. Thì trên cái điều đó, nếu mà mình làm được điều đó, mình có những nhà máy ở tại Việt Nam sản xuất vũ khí cho quốc phòng Mỹ, thì đến một ngày đẹp trời nào đó thì chúng ta có thể tự chủ để tự làm ở tại Việt Nam để những cái thứ cần thiết để bảo vệ biển và đảo của mình. Thì bây giờ nếu mà mình cứ nói 4-0 hoài đó, thì có ngày đứa nào mà nó quất cho mình, đứa nó bà một cái hàng xóm nào nó hung hăng, mà bây giờ mình đã thấy rồi đó, bên Campuchia nó họ bắt đầu họ cứ là trở nên hung hăng hơn, nhất là cái người mà hiện giờ nắm quyền á ở tại nước Campuchia, bây giờ là không phải là Hun Sen nữa mà là Hun Manet, là cái ông đó tốt nghiệp tại Mỹ, ông đó là người có kiến thức thì phải cẩn thận. Cái thứ nhất là, cái thứ hai nữa đó là Trung Quốc á là sẵn sàng tặng tàu chiến cho Campuchia, không có Việt Nam họ chưa tặng gì cho Việt Nam á, Trung Quốc chưa bao giờ tặng gì Việt Nam. Việt Nam cứ nói là 4 vàng 16 tốt gì, thì bây giờ tôi xin đóng góp một câu chú cuối cùng thôi để không làm mất kịp thì giờ của anh Phương là ở dưới cái thời đại của mình, bước vào cái thời đại mới, cái triều đại của ông Tô Lâm, hãy làm một cái gì đó mới, đây là cơ hội để thay đổi, cơ hội rất là tốt mà không phải lúc nào cũng có được. Nếu ông Tô Lâm nắm được cơ hội này để chuyển đổi, cái thứ nhất là tiến gần hơn dân chủ, cái thứ hai là chuyển đổi lánh xa cái chủ thuyết cũ rích mà cả thế giới đã ném nó vào thùng rác rồi, thì có như thế thì người Việt Nam có ngày ngẩng đầu lên được cái thế giới. Chứ còn nếu không, chỉ là lúc nào cũng chỉ là nói là đàn em rồi chờ cho Trung Quốc nó gọi qua rồi nó tặng cho cái vòng đeo vô cổ này nọ thì thôi chán lắm rồi. Bây giờ Việt Nam phải khá hơn chút, chứ không thể nào có cái triều đại mới là một cơ hội, một cơ hội cực kỳ tốt. Thì tôi sẽ lên tiếng kêu gọi là những người cầm quyền tại Việt Nam, đặc biệt là ông Tô Lâm, hãy cởi trói cho dân tộc.
Vâng, thì trước khi chúng ta khép lại chương trình ấy, thì không biết là quý vị nào sau khi đã nghe các ý kiến trước đã thì có muốn nói thêm một câu ngắn nữa, ý kiến ngắn nữa hay không ạ? Vâng, chúng tôi thấy hai giơ tay rồi. Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ trước, giơ tay trước rồi đến ông Quang An.
Rất là nhanh. Tôi có nói về cái vấn đề một cái hình ảnh mới của Việt Nam, và ông Tô Lâm là người đang nắm, đang có triển vọng để mà có thể tạo được cái hình ảnh mới đó. Tôi mong ông sẽ làm. Để mà góp ý cuối cùng của tôi đó, khi Việt Nam có cái new image of Vietnam, cái hình ảnh mới của Việt Nam đó, thì cái hình ảnh đó nó tự động, tự khắc nó sẽ sáng bừng trên thế giới này, thưa quý vị lãnh đạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chính nhân dân sẽ ủng hộ quý vị, thật lòng ủng hộ, họ cầm cái đèn họ soi sáng cho quý vị nữa, không cần một đe dọa hay là áp lực hay cưỡng bức nào cả. Tôi nghĩ đó là cái lúc mà Việt Nam thấy được cái thế kỷ mới, và những người như tôi, như các có một vài anh ở đấy đang xa quê hương, tôi chắc chắn là chúng tôi cá nhân tôi sẽ đóng góp nhiều hơn cho đất nước mẹ của mình, và mọi người tôi nghĩ cũng đang mong chờ những cái cơ hội đó mà thôi. Xin các vị mạnh dạn bước ra khỏi quá khứ để thay đổi tương lai của đất nước mình. Cảm ơn Phương rất là nhiều.
Đó, xin mời tiến sĩ Phong con ạ.
Trong những ngày này thì người ta nói rất là nhiều là kỷ nguyên mới thế này. Đấy, cái ngôn từ đấy là rất là quan trọng. Bây giờ chỉ muốn là biến cái ngôn từ thành sự thật. Mà cốt lõi của mọi vấn đề vẫn phải là cái đất nước này mạnh lên. Là kinh tế phải phát triển, khoa học kỹ thuật phải phát triển, công nghệ phải phát triển. Tất cả những cái đấy về dài hạn muốn có được mà không có tự do thì không bao giờ có được những cái đó. Cho nên tôi nghĩ tức là gì? Là kỷ nguyên mới này thì phải chộp lấy cái kỷ nguyên mới này để càng ngày càng tự do hơn cho người dân Việt Nam. Và đấy mới là cái sức mạnh lâu dài và sức mạnh cốt lõi. Chứ không phải là những cái lời hoa mỹ nào khác, mà phải là trong thực tế.
Vâng, thế nếu mà không có ý kiến nào thêm đấy, không có ý kiến nào thêm nữa không ạ? Thì vâng, thế thì ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Ngọc Lâm Quang Nga từ Hà Nội thì cũng đã khép lại cái bàn tròn chuyên đề thứ ba của VOA tiếng Việt tuần này với chủ đề là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang thăm Mỹ tăng cường lòng tin chiến lược và tăng cường hợp tác song phương như thế nào. Thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời tiến sĩ Đinh Xuân Quân từ California, rồi kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ Utah, Hoa Kỳ, kỹ sư Thành Đỗ từ Paris của Pháp Quốc và tiến sĩ Phạm Văn Quang Nga, nhà quan sát phân tích từ Hà Nội đã dành thời gian tham gia và đóng góp trên quan điểm riêng của quý vị với chương trình. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA hay là của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.